Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con lên chùa dâng hương mừng vía Đức Di Đà.
Theo tiếng nhạc du dương hương hòa lan thơm ngát,
con quỳ xin cung kính đấng vô lượng quang minh.
Chí niệm con khấn thiết kiếp này tu vãng sanh.
Con lên chùa dâng hoa mừng vía Đức Di Đà.
Đêm đất trời hoan ca hoa đèn trăng sáng hoa.
Sen vàng chen sen trắng thắm tươi là sen tâm.
Chí thành con dâng cúng đóa sen lòng bao dung.
Thắp lên ngàn ngọn nến sáng tươi một vùng trời, niềm vui lên đôi môi.
Hôm nay Minh Thành được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì về đây nhân ngày kỷ niệm lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta một lòng nhóm họp tại đạo tràng để nhắc lại cái công hạnh sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật A Di Đà, cũng như là làm buổi lễ hoa đăng, rồi chút nữa đây Thượng Tọa trụ trì sẽ trao cho quý vị những cái ngọn đèn rất là sáng, rất là tỏa rạng. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của cái buổi lễ hoa đăng hay là truyền đăng, tức là trao truyền ánh sáng. Quý vị tu niệm Phật nhiều quá rồi, quý vị có được ánh sáng nhiều chưa? Có được ánh sáng nhiều chưa? Cười không à, là nhiều hay ít? Ánh sáng có đủ để soi đường đi không? Lâu lâu có bị mờ mờ rồi dắt té không? Có không? Như vậy là cái ngọn đèn của mình là khi mờ khi tỏ, phải không? Thì hôm nay á, chúng ta thử tìm hiểu coi là tại sao mà chúng ta phải làm cái buổi lễ kỷ niệm Đức Phật, cũng như là mình làm những điều đó, một cái bông rồi đốt lên ngọn đèn, phải không? Rồi quý thầy cầm cái ngọn đèn đó, nó trao cho quý vị mồi qua, rồi cái người kia mồi qua nữa, cứ mồi mãi. Rồi như vậy là cả trăm, cả ngàn cái ngọn đèn được tỏa sáng. Thì đó là cái ý nghĩa gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa để mà mình làm cho nó đúng, rồi mới có cái kết quả, mới có cái lợi ích. Thì như vậy là tất cả quý vị tu học lâu nay ai cũng có đèn hết rồi, thấy không? Rồi ánh sáng cũng có, nhưng mà khi thì sáng tỏ, khi thì lu mờ. Rồi hôm nay chúng ta học làm sao để mình thắp sáng hoài thôi, chứ không có lu mờ, phải không? Quý vị chịu đèn sáng hoài không? Có ngọn đèn mà lớn nhất, cao nhất, to nhất và vĩ đại nhất á, là cái ngọn đèn vô lượng quang. Quý vị biết ngọn đèn đó là ai không? Là đại sư phụ của mình, phải không? Cái vị sư phụ mà ngày nào quý vị cũng niệm đó, đó là đại sư phụ. Đó là cái ngọn đèn vĩ đại, to lớn, rộng khắp, soi cùng cả pháp giới, cả vũ trụ. Thì bây giờ chúng ta là con của Phật, Phật là ngọn đèn vĩ đại, mình ít nhất cũng ngọn đèn cũng phải sáng, ít nhất cũng soi cho mình thấy được chứ. Chứ mà mình con Phật mà đèn mình tắt thì vậy đâu có được, phải không? Thì như vậy thì trong cái buổi lễ hoa đăng hay là truyền đăng đó, thì quý vị thấy có mấy cái hình ảnh mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thứ nhất là hoa, phải không? Bông hoa. Thứ hai là đăng, tức là ngọn đèn. Thứ ba là trao truyền ánh sáng, là từ cái ngọn đèn của Thượng Tọa đó nó mồi qua cho quý vị, phải không? Mồi lần lần. Thứ ba là trao truyền ánh sáng. Thứ tư đó là chúng ta nhắc lại cái hạnh nguyện của Đức Phật đã tu hành. Thì đầu tiên giờ nói về hoa, thì nếu mà nói về hoa, về bông á, thì chắc là quý vị rằng hơn Minh Thành nhiều nữa, phải không? Hằng ngày á, mấy cô ở nhà có chưng bông cúng Phật không? Hôm nay ở nhà người nào cũng có 1, 2, 3, 4 bình bông hết, phải không? Nhưng mà đừng nói nhà xa, trước mặt quý vị thấy có bông đẹp không? Có không? Đẹp không? Đủ màu sắc hết, phải không? Xanh có đỏ rồi trắng vàng đủ luôn, phải không? Xanh đỏ trắng vàng bốn màu á, có hồng có cam nữa, đủ màu sắc hết. Thì quý vị thấy hoa đó có đẹp không? Đẹp. Rồi có tươi thắm không? Tươi, phải không? Có thơm không? Thơm. Thì như vậy là quý vị thường thường đem hoa mà cúng cho Phật á, là tại sao quý vị đem hoa cúng Phật, quý vị biết không? Tại sao mình đem hoa mà cúng cho Phật? Đó, làm bao nhiêu lâu, rất nhiều bây giờ hỏi lại cái tự nhiên cái nhìn ngơ ngác, phải không? Phải không? Nhìn ngơ ngác, ngẩn ngơ, như thế chưa? Đó, như vậy là tại sao mình đem hoa đó mình cúng Phật? Có một cô nó mình dưng cho Phật nữa mình được đẹp á, phải không? Rồi ai nói gì khác nữa? Ai nói gì khác nữa? Còn ai nói gì khác nữa? Tại sao mình đem hoa mình cúng Phật? Sao? Nói lên, nói lớn lên. À, có một cô nó hãy cái bông đẹp là dưng cho Phật, là hai ý kiến rồi. Còn ai nữa? Tại sao mình đem qua mình cúng Phật? À, con cô nói tại mình kính Phật là mình cúng Phật, phải không? Ai nói cũng hay hết trời, cũng đúng hết trời, phải không? Do mình kính Phật cho nên mình mới cúng Phật. Do cái hoa nó đẹp cho nên mình mới dâng lên những cái đẹp cho Phật. Rồi mình dâng cái đẹp cho Phật rồi mới mốt mình cũng được đẹp giống Phật vậy đó. Phải chưa? Đúng không? Thì như vậy là do cái lòng thành kính chúng ta đối với Phật. Phật dạy mình cái con đường, cái phương pháp tu hành an vui. Mình biết được cái ơn đức rộng lớn đó, cho nên cái gì tốt, cái gì tươi, cái gì đẹp, cái gì thơm thì mình đem lên mình dâng cho Phật để tỏ lòng thành kính của mình. Thì như vậy cái bông hoa đó là nó có những cái đặc điểm đẹp, tươi, phải không? Rồi thơm, đẹp, tươi, rồi thơm. Cho nên chúng ta đem cúng cho Phật. Quý vị có thích trong cái cuộc sống của mình cũng được đẹp, cũng được tươi, cũng được thơm như hoa không? Chịu không? Chịu liền, phải không? Bây giờ thấy không? Bởi đó, cho nên là chúng ta trong cái cuộc sống ai cũng thích cái đẹp hết, ai cũng thích cái đẹp, cái tươi hết. Thì như vậy quý vị tu lâu nay đó có đẹp nhiều chưa? Hồi đó chưa tu thì xấu, nhưng mà càng tu thì càng đẹp. Có không? Có không? Tôi thấy điều đó rõ không? Mình thành thấy nhiều Phật tử lắm, hồi lúc chưa biết niệm Phật hoặc là niệm có một hai kỳ đó thì gương mặt sắc diện khác. Mà tu chừng 5-10 đợt đó mà có công phu thật sự đó, tự nhiên đổi dáng, đổi tướng, đổi cái sắc mặt, đổi cái diện mạo đó, mà nhìn thấy coi nó sáng tỏ, coi nó tươi thắm, coi á là nó thêm cái chỗ mà rạng ngời giống như hoa vậy đó. Như vậy đó là kết quả rồi đó, phải không? Mình đem bông lên mình dâng, mình cúng cho Phật thì mình cũng phải là niệm Phật, mình tu tập rồi tâm của mình nó cũng tươi đẹp dần dần giống như hoa vậy. Mà nếu như người nào tu mà càng ngày mặt càng nhăn nhó là có chừng trật rồi, phải không? Phải chưa? Tu càng ngày càng tươi, càng hoan hỷ, càng an lạc, càng mới chút, phải không? Cho nên Đức Phật A Di Đà có một danh hiệu, danh hiệu gì? Hoan hỷ quang Như Lai, phải không? Sáng suốt mà còn hoan hỷ vui tươi nữa. Thì vậy quý vị tu càng ngày càng tươi thắm lên, càng hoan hỷ an lạc thì vậy mới là có kết quả. Mà tu càng ngày càng đẹp ra, càng ngày tu càng đẹp ra. Đẹp ở đây á không phải là mình hoa son dồi phấn, không phải là mặc đồ giải tốt ha, hay là quần áo lụa là gấm dốc, ở đó gọi là đẹp cái bình thường của thế gian. Còn này là đẹp cái tâm niệm, đẹp cái lời nói, đẹp cái hành động của mình, phải không? Hồi xưa cái tâm của mình nó xấu lắm. Xấu là xấu làm sao? Miễn mình được thôi, ai mất kệ, ráng chịu, phải không? Miễn cái lợi về mình thôi, còn ai có hại mặc kệ người ta, đó là cái đó xấu hay đẹp? Xấu, phải không? Rồi ai đụng tới cái là sao? Mình nhờ người ta đủ thứ thì được, mà người ta nhờ tới mình cái khó chịu, nó đẹp hay xấu? Xấu, phải không? Giờ chẳng những là biết quên mình, còn biết lo lắng cho mọi người. Mình biết dẹp cái ích kỷ riêng tư mà lo cho cái chung, lo cho chúng sanh, lo cho tam bảo Phật Pháp. Thì đó là cái đẹp của mình á, là càng ngày á nó càng biểu lộ, nó thể hiện ra từ trong tâm, từ cái lời nói. Ngày xưa nói á là muốn hơn người không à, hoặc nói ra hồi cái là phải quấy đúng sai, phải không? Nói hồi có lọt qua thị phi. Còn giờ nói thì nói gì? Nói gì? Khuyên người ta niệm Phật, phải không? Nói những lời pháp thì đó là cái miệng mình nó đẹp, phải không? Quý vị thấy phải không? Miệng mình nó đẹp,
rồi tới thân của mình, mọi cử chỉ hành động của mình á cũng được niệm Phật chuyển hóa ra, cho nên hành động mình cũng đẹp. Cho nên quý vị không tin về chụp hình thử coi, mà lúc chưa niệm Phật cái hình mặt là thấy khác, cái mặt mình nhìn thấy khác. Bây giờ mình tu mình niệm Phật thời gian á, là mình chưng bông cúng Phật thời gian, cái tự nhiên cái sao khác không? Khác là ngay trong đời này, chứ không phải đợi chết rồi đời sau mới đẹp. Quý vị không tin á, nhìn thử là quý thầy đó đo thử hai cái hình đó, là quý vị thấy là hồi xưa chưa tu cái mặt thấy khác, mà tu rồi thấy khác. Quý Phật tử cũng vậy, trẻ thì tu đẹp theo trẻ, mà già nó đẹp theo già. Già kêu bằng đẹp lão, phải không? Đẹp lão là nhờ công phu tu. Này nói chúng mấy bà già phái vỗ tay, già mà được khen đẹp là phái. Cho nên thì nhớ, quý vị nhớ, mình đem hoa lên mình cúng cho Phật thì mình nhớ tới cái đặc tính, những cái đặc điểm của hoa, rồi mình tu cũng giống như hoa. Đó là mình thành nói cái gần cái cạn của ba nghiệp đẹp thôi. Bây giờ mình thành nói tới cái hoa rộng đó, thì quý vị biết ở trong kinh của chúng ta có cái bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Và nghe tên kinh này chưa? Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm. Như vậy chữ hoa là những bông hoa, còn chữ nghiêm là trang nghiêm. Vì vậy nó đem những cái bông hoa mà làm đẹp cho mình, nó thì gọi là hoa nghiêm. Quý vị có đem hoa làm đẹp cho mình không? Có không? Có đẹp sao đâu. Lâu lâu mới được cài lên áo, phải không? Cài lên áo rồi có khi thì được quàng vô cổ, có không? Đi những cái ngày chúc thọ rồi đó, cái được con cháu quàng cái vòng hoa vô cổ, lúc đó mình thấy sung sướng không? Thấy vui không? Thấy được rất là vinh hạnh quàng cái vòng hoa vô cổ mình, phải không? Rồi cái thì mai mốt chừng mà cái ngày mình ra đi, người ta cũng đưa vòng hoa lại nữa. Bởi vì đấy chứ, thì đó nói ngày cuối cùng thôi, nên nói chuyện vui thôi. Thì như vậy là mình được mọi người tặng hoa, mình rất là vui, rất là thích. Rồi đó là quý vị còn làm hoa khác nữa, hoa bằng vàng với hột sòn, cái hoa bằng bạc cũng có nữa. Lát đầu cho mở, người nào cũng có thể chuyện giống chứ. Vì thấy không, cà rá phải không, rồi bông tai cũng làm hình cái bông á, cái hoa đó phải không? Thì đó là mình dùng những cái hình ảnh của hoa này, hoa cao cấp, hoa bằng hột sòn, bằng bạc, bằng vàng, phải không? Còn cái hoa kia nó tan biến mau, chứ còn cái hoa này nó lâu tan, phải không? Thì đó là để ví dụ cho cái gì, cái đẹp đó là cái đẹp của người bình thường, còn cái đẹp của Phật á, của Bồ Tát á, là dùng hoa công đức để trang nghiêm cho pháp thân. Quý vị có biết hoa công đức không? Hoa công đức biết không? Quý vị niệm Phật để cái tâm thanh tịnh đó, mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc mỗi một hơi thở hít vô A Di, phải không? Quên chưa? Rồi thở ra Đà Phật, một hơi thở vậy đó là một cái bông hoa, một hơi thở vậy đó, một danh hiệu Phật sáng ngời mà chí thành tha thiết như vậy đó, thì ở trong cái ao thất bảo của Phật Cực Lạc nó nở lên một bông. Nhớ chưa? Quý vị được nở nhiều chưa? Hoa của quý vị tươi hay là héo? Tinh tấn mới tươi, còn làm biếng là héo à, phải không? Thì vậy đó là chúng ta dùng cái hoa đó mà làm đẹp cho cái pháp thân của mình. Thì cái hoa đây là hoa công đức trang nghiêm, cái hoa của cái tâm tỉnh giác chánh niệm trong từng danh hiệu Phật, cái hoa của cái tâm á, từ bi thương người, giúp đỡ ở trong cái cảnh á, cùng quẩn bế tắc, cái hoa của cái lòng bao dung tha thứ cho những người lầm lỗi, những người tội nghiệp, cái hoa của cái tâm hoan hỷ vui tươi, cái hoa của cái tánh bình đẳng không có khinh thường người khác, cái hoa của cái lòng nhẫn nhục nhún nhường, cái hoa của cái sự trì giới và chín chắn. Đó, quý vị có được nhiều đó hoa đó chưa? Đó là những đó hoa đó, phải không? Đem những đó hoa đó lên cúng mệt đó thì hoa đó không bao giờ tàn phai. Còn hoa này thấy đẹp thì chứ vài bữa thì sao? Hồi rình, phải không? À, hồi rình héo tàn đó. Còn hoa công đức đó mới trang nghiêm được cho pháp thân. Thì như vậy quý vị có trồng hoa công đức chưa? Trồng chưa? À, phải trồng qua công đức mới được giảng sanh cực lạc á, chứ không có trồng qua công đức là không được giảng sanh á. À, trong những cái lời nguyện của Đức Phật á thì quý vị nhớ là Đức Phật có nói chúng ta đó là khi mà ngài thành Phật á, chúng sanh trong người thương nghe đến tên của ngài, nhớ nghĩ tên đến tội lỗi của ngài, phá tâm bồ đề vững chắc không lùi, trồng các tội đức hết lòng hướng về muốn sanh cực lạc, thì thải điều gọi nguyện, nếu có nghiệp ác đời trước nghe được tên ngài liền tự hối lỗi hành đạo làm lành trì kinh giữ giới, lâm chung chẳng còn trở lại trong ba đường ác, liền sanh về cực lạc. Nếu không được vậy thì tôi thề không thành chánh giác. À, quý vị thấy cái nguyện của Đức Phật phát ra là nói chúng ta đó phải gieo trồng nhiều cái cội công đức, từ cái cội đó mới có cành có lá, à, rồi mới có hoa có trái có quả. À, cho nên quý vị đó phải trồng nhiều cái cội công đức, chứ không phải niệm Phật không mà đủ. Niệm Phật là chánh, nhưng còn những cái phụ đó thì mình phải làm. Phụ như cái gì? Phải biết nhận nhục. Nhẫn nhục với ai? Với người ở gần kế bên mình, ông xã nhà mình đó, phải không? À, rồi bà con anh em đó. À, từ bi với ai? Với người thân quyến thuộc của mình. Phụng sự cúng dường ai? Phụng sự cúng dường cha mẹ ông bà cô bác cậu gì của mình. Đó là chúng ta đang gieo những công đức, à, trồng những cái cội lành. Chứ nhiều khi vô lại Phật tha thiết chí thành lắm, nhưng mà cha mẹ nhà mình quên, phải không? Thì cái đó là thiếu sót. À, những người thân của mình gặp nguy cấp thì mình không lo giúp, mà trong khi người xa đâu á, mấy trăm cả ngàn cái số tới đi từ này á, thì quý vị thấy như vậy đó là chưa có thực tế, chưa có gần gũi. Chúng ta phải lo cái gần trước, rồi lần lần mới tới cái xa, là luôn luôn là trồng những cái đó qua công đức. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta dâng hoa lên cúng Phật. Thì quý vị hiểu được cái ý nghĩa của dâng hoa chưa? Rõ chưa? Giờ chúng ta bước thứ hai là tới cái đèn. À, hoa xong rồi tới đèn. Đèn là biểu trưng cho cái ánh sáng. Ánh sáng thì phá tan cái bóng tối, phải không? Ánh sáng vừa bật lên hay vừa xuất hiện thì lúc đó bóng tối nó tan biến, nó không có tồn tại. Như vậy là để ví dụ cho cái gì? Bóng tối là chỉ cho cái vô minh mê lầm, không có thấy được con đường, không có thấy được sự thật. Còn ánh sáng là biểu trưng cho cái trí tuệ, à, cái sự thấy rõ, thấu hiểu được cái lẽ thật. Thì vậy quý vị tu hành lâu nay cũng khá rồi, Quý vị có trí tuệ ánh sáng chưa? Có người nó nói có chút thôi, không? chút thôi. Cho nên bữa nay là mình lễ vía sư phụ là ánh sáng lớn đó, phải không? Vô lượng quang là ánh sáng không lường, không có bờ, không có ngàn, không có mé. À, thì như vậy đó, cái ngọn đèn nó biểu trưng cho cái trí huệ thấy được lẽ phải. Bây giờ mình thành đố quý vị, ai nói chúng là hay quan minh nha. Đối với sự thật, lẽ thật đó là cái lẽ thật gì? Ai biết, giờ tay đứng lên nói. Thì đạo Phật dạy mình lẽ thật, nói sự thật gì? Sự thật gì? Hồi lớn là im re hết trơn rồi, phải không? Thì chân nghe mấy năm nay sao? Để đâu hết rồi? Sự thật gì? Em mà thành hé lộ chút xíu ha. Rất quan trọng, không làm nó chết liền. Ai biết? Ai biết? Sự thật rất quan trọng, không làm nó là chết liền. Đang làm gì? Ngồi hai con mắt tròn xe. Vậy thấy không? Rất quan trọng, không làm chết liền. Bây giờ hỏi cái giờ ngớ ngẩn nè. Sao? Làm gì? Có một hai người đã hít vô thở ra, còn mấy người kia không có hít vô thở ra, phải không? Hả? Ai cũng hít vô thở ra hết. Vậy hả? Vậy mình thành không biết chứ, tưởng hồi nãy giờ cũng gì không thở. Phải không? À, có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên coi. Con cô nó không thở là ngợp rồi sao? Không phải ngợp mà là sao? Chết luôn, ngớp luôn, ngáp ngáp rồi ngớp luôn. Phải không? Vậy thấy không? Như vậy việc rất quan trọng ngay cho bản thân mà. Mình làm từng giây từng phút mà mình không biết. Đó, Đức Phật gọi là mê vậy. Cho nên mình thành nhắc quý vị thích vào A-di, thở ra đà Phật, là thấy rõ cái mạng sống mình chỉ trong một hơi thở. Thấy như vậy gọi là thấy sự thật. Thấy như vậy đó gọi là thấy được chân lý. Thấy như vậy đó gọi là thấy được đạo. Như vậy một ngày quý vị thấy được sự thật đó chừng bao lâu? Ngày 24 tiếng hồ thấy mình đang thở chừng bao lâu? Cười không? Phải không? Vậy thấy không? Một lúc nào quên đó là lúc đó là mê. Một lúc nào mà nhớ vậy đó, đó gọi là tỉnh giác. Đó, mình thấy được bản sống trong hơi thở thì đâu có còn phải là nóng giận hay ganh đua hay tham muốn gì nhiều nữa. Tự nhiên phiền não mình bớt, tham sân si của mình nó tan dần, cái trí huệ mình tỏa sáng. Đó vậy cho nên chúng ta qua cái bước thứ ba đó là trao truyền ánh sáng đó là rất quan trọng. Ánh sáng đó từ đâu? Ánh sáng đó từ Phật, từ Tổ, từ các cái vị cao tăng, những cái bậc á tôn túc, những thầy. Đầu tiên là từ Đức Phật, thấy được cái sự thật, chứng ngộ được cái chân lý thì Đức Phật nói ra. Rồi đệ tử của Ngài tu tập mới giác ngộ thành các bậc thánh nha. Rồi sau đó các bậc thánh đệ tử mới truyền lại sao? Rồi các vị cao tăng, rồi các vị cổ đức, rồi dần dần mới truyền tới giờ các vị hòa thượng, rồi cho tới quý thầy lớn như thượng tọa chủ trị đây. Rồi cái truyền tới Minh Thành, Minh Thành mới chia qua quý vị, phải không? Chia dài dài cho quý vị, về quý vị chia cho con cháu nữa, rồi con cháu quý vị được chia cho con cháu của con cháu nữa, rồi con cháu của cha con cháu có chia cho con cháu của con cháu, rồi con cháu có chia cho con cháu của con cháu của con cháu nữa. Và như vậy nó trở thành một ngọn đèn vô tận, vô lượng, vô biên. Đó gọi là ý nghĩa của truyền trao ánh sáng. Bây giờ quý vị có ánh sáng, quý vị mới trao cho con cháu được. Chứ giờ hỏi giờ đang làm gì quan trọng, cái ngồi gì rồi đâu có ánh sáng gì đâu. Quý vị thấy không? Thấy không? Như vậy bữa nay nhớ cái ánh sáng nó nằm ở chỗ nào? Phải không? Đây là ánh sáng, đây ánh sáng. Đó, phải không? À, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Phải không? Đó là ánh sáng. Quý vị phải nắm cho được cái ánh sáng để soi. À, thì như vậy đó là Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn nhắc nhở chúng ta, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên để chánh pháp. Trên thế gian này không có gì quý báu bằng chánh pháp. Hãy dùng cái ngọn lửa trí huệ của chánh pháp đó mà thắp lên cái ánh sáng để soi đường cho mình ở trong cái đêm tối của vô minh. Cho nên á, quý vị hằng nghe pháp, hằng niệm Phật, hằng ngồi đó để mà nghiền ngẫm quán xét cái lẽ thật ở nơi thân của mình biến đổi mong manh tạm bợ đó, không có bền chắc. Cái trí nghiền ngẫm đó, à, cái hơi thở đó, cái lời pháp quý vị nghe đó, cái câu niệm Phật đó chính là cái ánh sáng của trí tuệ. Như vậy là chúng ta đã hàng ngày phải thắp lên. Mà mình có được ánh sáng của mình rồi thì mình mới không có sợ là xa hầm sụp hố hay là xe nó tông, phải không? Chứ nếu mà chạy xe mà không có đèn mà giữa ban đêm thì sao? Rầm dòm sao? Vì thế không? À, rầm một cái là đâu hay sao? Thở xưa có anh chàng đó, anh bị mù hai mắt. Một hôm thì tình cờ ảnh á là gặp lại người bạn cũ, thì trong cái nỗi vui mừng đó thì hai người mới nói chuyện tâm sự với nhau. Bao nhiêu năm trời không gặp, bây giờ gặp lại mới chúc bầu tâm sự, kể nghe chuyện này chuyện kia, bao nhiêu năm qua buồn vui được mất, à, vinh nhục cuộc đời thăng trầm biến đổi như thế nào đó. Cái chừng kể xong rồi thì trời đã tối. Thì trời tối rồi, cái ông bạn á, ông bạn chủ nhà sáng mắt á, ông mới đưa cho cái anh mù được cái lồng đèn. Thì khi mà ông đưa cái lồng đèn qua đó thì anh mù nói rằng tôi ban ngày cũng giống như ban đêm thôi, anh đưa đèn tôi cũng như không, tôi có thấy được đâu, đưa đèn. Nói không, anh không thấy nhưng người ta thấy anh. Anh cầm cái đèn gì nó có ánh sáng, người ta thấy anh người ta trách. Chứ không có đèn nữa thì người ta tông vô anh sao? Anh nói gì cũng có lý, thôi để tôi cầm cái đèn. Thì anh này cầm cái lồng đèn, mù cũng cầm lồng đèn, anh đi. Anh đi, anh đi cho bỗng nhiên á, nghe cái rầm rầm té ngã xuống. Té ngã xuống cái thì anh mới la anh cự người ta. Bộ anh đuôi sao anh không thấy đường sao mà tôi cầm đèn mà nhà, bá vô người tôi vậy? Thì lúc đó cái người bên kia mới cười rồi mới nói rằng là: ông mù ơi, cái đèn của ông đã tắt từ bao giờ? Cái đèn của anh nó đã tắt từ bao giờ? Quý vị biết ý nghĩa đó là sao không? Vỗ tay là sao đó, ai vỗ nói nghe coi. Ta hỏi vỗ tay á là ý nghĩa làm sao chứ anh đâu có kêu vỗ. Cái người nào vỗ lên giải thích giùm coi. À, quý vị thấy không? Như vậy cặp mắt của mình không sáng, à, tức là mình chỉ mượn cái ngọn đèn ở bên ngoài chứ chưa có thắp sáng được cái ngọn đèn trí huệ ở trong tâm, tức là cặp mắt thật sự của mình á, mình chưa có sáng tỏ. Mình mượn ánh sáng bên ngoài thì cái mượn đó nó chỉ là mượn mà thôi. Cho nên á, chính vì mượn đó mà rớt mắt mình còn tắt rồi mình cũng đâu hay, tắt rồi cũng không hay, nó la người ta nói là bộ ông đuôi cho ông thấy đường sao tôi cầm đèn ông bá vô tôi. Mà rốt cuộc là anh chàng là anh đuôi, người ta đâu có đuôi, phải không? Mà đèn của anh tắt mà mình thấy anh chàng mù đó vậy đó, mình thấy tội nghiệp ảnh, mà ảnh cũng là dạng cũng ngang cũng số vết à. phải không? Mà không biết mình có giống anh vàng đó không? Có giống không? Có không? Thú thiệt nghe coi, lâu lâu có giống vậy không? Phải không? À, phải không? Tôi đang tu mà phá tôi hoài. Đó, đó, cái gì thấy không? Đó, thấy rồi đó. Phải không? Như vậy là câu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta gì? Cái câu chuyện đó gọi là tối thượng thừa. Đặt cái tựa là tối thượng thừa, tức là kêu mình quay lại thắp sáng cái ngọn đuốc trí huệ của tự tâm. Tức là phải con mắt mình sáng, chứ đừng có dai mượn cái đèn ở bên ngoài mà mắt mình mù thì cái dai mượn đó nó không có phải thật sự. Thì như vậy đó là Phật, Bồ Tát hay là chư tăng, các bậc cao đức á, trao truyền cái ánh sáng cho mình, mà mình phải thắp cái ngọn đèn của mình lên. Cái ngọn đèn đó là cái thấy biết sự thật ngay nơi nội tâm của mình, chứ không phải mà ở kinh ra thì tụng, phải không? Đức Phật nói vô thường, thân này tạm bợ, tất cả không có gì bền chắc hết, phải không? Thân này còn không phải của ta, huống gì nữa là con ta, tài sản nhà cửa. Nghe hiểu chưa? Phật nói chúng hay, thầy giảng phải vỗ tay rần rần, phải không? Nhưng mà trở ra rồi mới mất 5-3 đồng thôi, ngủ không được là hóa ôm sòm. Có vậy thấy không? Sao? Thì vậy đó là có phải là cái ngọn đèn của mình đã tắt từ bao giờ rồi, té nhõng cẳng lên trời không? Có phải vậy không? Lâu lâu có bị vậy không? Mất 5-3 đồng thì nói ít thôi, nhưng mà lỗ vốn chừng chút lúc đó là tâm có yên không? Có yên không? Hay ai nói một câu gì sốc không á, làm hành động gì đó tức là lúc đó là sao? Cái đèn còn sáng không? Lúc đó mất tiêu rồi, phải không? Lúc đó gió đèn thổi cái tắt đèn tiêu rồi. Quý vị biết gió đen không? Biết gió đen không? Có một cái ông tướng quân, ông tụng kinh Phổ Môn, ông tụng trong kinh Phổ Môn thì trong đó có phẩm Phổ Môn có cái câu á: giả sử hắc phong suy kỳ thiền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quất. Là giả sử có gió đen thổi rồi cái ghe thiền trôi dạt tấp vô cái nước của quỷ la sát, mà nếu như có người đang niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì quỷ không dám dùng con mắt mà ác để nhìn, chứ huống nữa là làm hại. Thì cái ông tướng quân này ông tụng hoài cái phẩm Phổ Môn mà chỗ gió đen mà ông biết gió đen là cái gì. Thì một hôm ông tới gặp chị Hòa Thượng, nó bạch Hòa Thượng: con không biết có gió đen đó là gió là sao, con không hiểu, Hòa Thượng giải thích giùm con. Thì lúc đó đó là Hòa Thượng mới nhìn thẳng vào mặt ông trợn lên. Hòa Thượng mới nói: ông là tướng quân mà ông hỏi câu hỏi ngớ ngẩn vậy. Lúc đó mặt ông bừng bừng nổi giận, Hòa Thượng chỉ: đó gió đen đó, đó là gió đen đó, mà gió đen nó thổi thì tắt vô nước quỷ la sát, phải không? Tức là sân si lên thì mặt mày sao nhìn giống không, giống là sát không? Phải không? Dầu cho đẹp cỡ nào mà lúc tam bành lục đặc nó nổi lên cũng không ai dám ở gần hết á. Tây thi hay là điêu thiền gì đó mà nổi tam bành lục đặc lên cũng chạy hết trơn, không ai dám ở gần. Thì đó gọi là tắt vô nước quỷ là sát. Như vậy một ngày quý vị bị gió đen nó thổi chừng bao nhiêu cử, có không? Đó, chỗ này phải kiểm tra lại, phải không? Thì như vậy đó, trở lại vấn đề á, là chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đuốc của tự tâm. Mà cái ngọn đuốc đó mình thành á, tóm gọn lại cái yếu chỉ có một chút thôi mà rất quan trọng, mà đang làm đây không làm đó là chết liền. Tức là trong từng hơi thở của danh hiệu Phật, lúc nào mình hít vô A Di Đà Phật Đà Phật, lúc đó là đang thắp cái ngọn đuốc trí huệ, được á Phật Tổ Thầy trao truyền ánh sáng. Còn lúc nào mà thấy thân này thiệt, cảnh này đẹp, cái gì cũng bền chắc, phải tranh đấu hơn thua lên, lúc đó đèn sáng hay là đèn tắt? Lúc đó tắt rồi, phải không? Tắt là không thấy được sự thật, thấy được sự thật là lúc đó đèn sáng. Đó, Cho nên nếu như giờ mình ngồi đây mà đèn tắt hết trơn, quý vị có thấy Minh Thành có thấy quý vị không? Trong đây ngồi nói chắc không biết nói cho ai nghe, phải không? Tuy có người nhưng mà lúc đó không thành cái gì hết. Đó, thành ra quý vị thấy đạo Phật là đạo trí tuệ, à, ánh sáng là biểu trưng cho trí tuệ. Cho nên quý vị vào chánh điện thấy ngoài sao cái đầu Đức Phật thường thường có cái gì? Trên đỉnh đầu Đức Phật có cái gì? Hào quang, đó là ánh sáng. Ánh sáng đó là trí tuệ. Nhớ lại Phật là phải thắp cái ngọn đèn trí tuệ của mình lên. Và tới cái điểm cuối cùng thứ tư á, là cái tâm nguyện của Đức Phật. À, hôm nay là cái ngày lễ vía, chúng ta kỷ niệm nhớ lại cái đạo hạnh của Đức Phật. Mà cái điều đặc biệt mà Đức Phật A Di Đà đã trao cho chúng ta, đó là cái nguyện vĩ đại của Ngài, cái lòng từ bi bao la rộng lớn, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên bờ giác. Và trong 48 nguyện đó thì mỗi nguyện á, là đều là hàm chứa cái lòng từ bi bao la, là sẵn sàng tiếp đón những chúng sanh có duyên, những chúng sanh hướng về, những chúng sanh mà biết tỉnh thức để mà được á, trở về cái thế giới trang nghiêm kỳ vĩ tú lệ phi thường, à, đẹp lạ lùng. Quý vị có muốn được sanh về thế giới đó không? Muốn không? Muốn nhiều không? Muốn thiệt là nhiều, phải không? Nhưng mà quý vị có bỏ ở đây được nhiều chưa? Có bỏ được đây nhiều chưa? Đối với ngũ dục, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, phải không? Rồi những cái tiện nghi vật chất, vân vân, mình có bớt được nhiều chưa? Bớt chưa? À, bây giờ cỡ mà 70-80 này không muốn bớt nó cũng bớt nữa. Phải không? Phải không? Bây giờ sắc còn gì nữa đâu mà không bớt, muốn tàn hết trơn rồi, phải không? Qua tàn liễu búa hết trơn rồi, phải không? À, rồi giờ cái kế quan trọng nè, tiền của có buông bớt được chưa? Bớt chưa? Giàu hết chưa? À, rồi đó, có cô thú thiệt chưa? Chút thôi à, quý vị thấy chưa? Để tập buông bỏ lần giao lại. Rồi á, những cái tiện nghi của vật chất, nhu cầu trong sinh hoạt, cái ăn, cái uống, cái mặc, à, cái những cái nhu cầu trong cuộc sống cũng phải tập giảm bớt lần lần. Đừng có để cho nó dính mắc với một cái gì nữa. Hay cái nào mà còn dính nặng á, thì cái đó lúc chết mình đi theo cái đó thấy rất rõ. Bây giờ quý vị thấy như mình đi ra ngoài chợ, mình đi chợ thì trong chợ nó bán rất nhiều món hàng đủ loại, bên đây là thịt cá đủ thứ, bên kia là rau cải đậu hũ, phải không? Ở bên đó là những cái đồ mà về trang trí nhà cửa nội thất gì đó, còn bên kia là thuốc men gì đó. Thì nếu như mà người ăn mặn thì đi vô cái sạp nào? À, phải không? Sạp thịt, sạp cá, phải không? Còn nếu người ăn chay thì đi vô chỗ nào? Tẩu, nấm rơm, phải không? Rau cải. Thì quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó là chúng ta thấy được cái sở thích của mình, đó, cái nghiệp của mình đó. À, nó quen theo nào thì nó quẹo theo cái chỗ đó. Rồi giờ cái ví dụ thứ hai là khi mình bị 4-5 người nó lôi kéo, mà nếu một người nào mà mạnh nhất á thì mình sẽ ngã về cái người đó, phải không? Bây giờ 3-4 người nắm mình kéo, mà nếu có người mạnh nhất có phải mình ngã vậy người mạnh ta không, phải không? À, cái nghiệp cũng giống vậy, khi mình ra đi ác mà nó mạnh thì nó lôi mình vô đường ác, thiện nhiều thì nó dẫn mình vào đường là cõi lạnh, phải không? À, mình nó mới nói thiện ác thôi à. Còn quý vị đang tu nghiệp gì, đang tu cái nghiệp gì? Cái nghiệp tịnh. Quý vị phải để ý chỗ này rất quan trọng. Tịnh á là vươn lên cả thiện ác, không phải làm lành mà đủ đâu. Hồi xưa mình không biết tu á là mình theo xấu, theo ác, theo dở. Còn giờ biết tu á là mình làm lành, làm thiện, làm phước. Nhưng mà cái làm lành, làm thiện, làm phước đó, cái tâm mình có được thanh tịnh chưa? Chưa. Cho nên muốn tâm thanh tịnh á thì phải sao? Phải sao? Phải tu tịnh độ niệm Phật, với lại thấy rõ được lẽ thật. Phải có hai cái đó hỗ trợ. Còn cái phước, cái thiện là nó ở bên ngoài. Mà nếu không khéo mà cái phước đó nhiều khi làm cho tâm mình còn động nhiều hơn. Công quả ít thì tâm ít phiền não, mà làm nhiều cái lúc đó lại thấy mà ai cũng chạy hết trơn. Không vậy thấy không? À, đó là nhiều khi mình bị dính vô cái thiện. Bây giờ đó là chẳng những mình làm lành làm thiện mình không dính mắt, mà mình còn vượt lên một cái bậc cao nữa là tịnh cái tâm của mình. Tâm tịnh thì mới sanh cõi tịnh. Thì như vậy đó là cái bước vượt lên trên cả thiện ác. Khi quý vị niệm Phật á mà cái tâm thanh tịnh lặng lẽ trong danh hiệu Phật, cái đó là thiện ác, vượt hơn thiện, nó cao hơn thiện một bậc nữa, thì đã đạt tới cái chỗ tịnh. Mà tâm tịnh thì nhắm mắt mới sanh cõi tịnh. Như vậy quý vị phải kiểm tra kỹ lại cái tâm mình tịnh thì sẽ tương ưng với cái đại nguyện rộng lớn của cái cõi nước thanh tịnh. Mà tương ưng thì chắc chắn là được dạng sanh, à, chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh, phải không? Thì như vậy kết luận lại buổi nói chuyện hôm nay là ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Trước đây chúng ta sẽ có những cái nghi thức, rồi có những cái bông hoa đèn, rồi truyền trao cái ánh sáng là để nói lên cái lòng biết ơn đối với đấng đại từ bi phụ ông cha lành A Di Đà Thế Tôn của mình. Thì chúng ta đem hết lòng chân thành tha thiết biết ơn quý kính, mình thắp lên cái ngọn đèn, thắp lên cái nén hương lòng để mà mình noi theo cái hạnh của Phật, cũng như mình hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày lễ hôm nay, đem cái hoa công đức, đem cái ngọn đèn trí huệ, đem cái sự truyền trao của Phật tổ mà mình chia sẻ cho gia đình mình, cho người thân mình, rồi học theo cái tâm nguyện từ bi của Phật, cũng như là cái đức tánh thanh tịnh của Phật, để trong cuộc sống hiện tại mình được an vui. Lúc nhắm mắt thì ở trong cái thế giới tràn ngập ánh sáng trí huệ, à, vô lượng công đức từ bi, và dạt vào cái sự thanh tịnh trong sạch nhiệm màu của cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lại mình thành hưởng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ cho thượng tọa trụ trì và chư tăng ở đây, mãi là ngọn đèn bát nhã soi sáng cho tất cả quý Phật tử thấy được đường về bến giác. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tu tập hoan hỷ, tràn đầy những cái đó qua công đức ngọn đèn trí huệ. Nam mô A Di Đà Phật.